Paris RFI tương lai quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thủy My, Trọng Thành và Thu Hằng. Xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 26 tháng 10 2013. Hai người trợ giúp dân oan bị công an Hà Nội bắt giữ và đánh đập. Biển Đông, Nhật sẵn sàng yểm trợ Đông Nam Á đối phó với Trung Quốc. Liên Hợp Quốc lo ngại xung đột quân sự tiếp diễn tại miền Bắc Miến Điện. Sau vụ Mỹ bị tố cáo dò thám mạng, Đức và Brazil chuẩn bị một nghị quyết Liên Hiệp Quốc. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ phô trương lực lượng hải quân tại Biển Đông. Kính thưa quý vị, chiều hôm qua, hai nhà hoạt động trợ giúp dân oan người Hờ Mông là hai anh Trương Văn Dũng và Lê Thiện Nhân đã bị công an phường Thủy Khuê, quận Ba Đình, Hà Nội bắt giữ và đánh đập dã man. Hai nhà hoạt động này đã đến trụ sở công an phường Thủy Khuê để xin lại những đồ đạc của dân oan Hờ Mông bị thu giữ khi công an phường này cưỡng bức họ về địa phương vào đêm 23, rạng sáng ngày 24 tháng 10. Đã có mặt ở Hà Nội để lo về vụ kiện Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, chị Bùi Thị Minh Hằng, cũng là một nhà hoạt động chuyên trợ giúp dân khiếu kiện, chiều qua đã đến công an phường Thủy Khuê để hỏi thông tin về hai người bạn đang bị giữ, nhưng chị cũng bị công an bắt vào đồn. Cả ba người sau đó đã được thả ra. Riêng hai anh Trương Văn Dũng và Lê Thiện Nhân thì bị đánh đập dã man. Trả lời RFI Việt ngữ ngày hôm nay, chị Minh Hằng kể lại những gì mà chị đã chứng kiến trong đồn công an.
Thì lúc đó họ để tôi ngồi ở một cái ghế ngay cái bàn của người trực ban. Trước mặt tôi là anh Trương Văn Dũng và Lê Thiện Nhân. Hai chân của hai anh này thì bị cùm và chung một cái cùm sắt và hai anh cũng ngồi trên ghế. Thế thì tôi có chất vấn mấy cái vị công an ở đấy. Tôi hỏi rằng là trong cái trường hợp nào thì các anh được phép dùng những cái công cụ hỗ trợ, bởi vì theo như tôi hiểu đó thì những cái cùm hay là roi điện ấy, thì nó chỉ là một cái công cụ hỗ trợ cho ngành công an trong cái quá trình mà làm việc để chấn áp những cái tội phạm nguy hiểm. Nhưng đây người dân đến đây thì là đi đập những cái món đồ của mình bị mất thôi, mà tại sao các anh lại có cái hành xử như này? Thì trong lúc nói qua nói lại như thế thì cũng có thêm một số bạn bè cũng đến nữa, nhưng họ đã đuổi tất cả những người kia ra. Thì còn đối với tôi thì liên tục là họ yêu cầu tôi làm việc. Nhưng mà tôi nói rằng tôi không có trách nhiệm để phải làm việc gì với họ khi mà tôi đến đây chỉ là để tìm hiểu thông tin về bạn bè tôi. Và họ đã tự động lôi tôi vào đồn. Một lúc sau đó, giữa anh Dũng và cái đám công an trong đồn không có lời qua tiếng lại, thì mà những gì tôi nhìn thấy thì tôi không thể chấp nhận được. Và tôi đã phải gào thét lên. Một mặt tôi nói anh Dũng là thôi im đi, không cãi với họ nữa. Nhưng một mặt thì tôi phải nói với họ là dừng tay lại, họ không đánh người. Bởi vì cái hành động khi họ cùm chân hai anh vào cái còng đó, ngồi chung trong một cái còng như thế, nhưng mà họ dã man ở chỗ là họ dẫm lên trên cái còng đó. Có những tên công an nó rất ác, nó nặng tới 70-80 kg, nó vận chân nó lên cái còng như thế, thì cái người bị còng ở cái khớp chân nó rất là đau anh ạ, nó rất là đau đớn. Nó dùng những cái đòn như thế để nó đánh người ta. Họ xông vào đấy, họ đánh anh Dũng một cái tàn nhẫn. Khi mà anh ấy có những cái lời qua tiếng lại với họ, nhưng cái dã man của họ, tức là chân thì bị cùm, thì không có thể nào mà chống đỡ được cái gì. Thì anh Dũng anh nhổ được bọt, tức là ra cái chiều khinh bỉ thôi. Nhưng mà nó súng vào, nó đánh, nó đè anh, nó vặn anh ấy chật ra đằng sau gáy. Sau đó phải đến gần 10 công an xông vào nó đánh anh Dũng. Thì Lê Thiện Nhân lúc ngồi đó chỉ biết cúi người xuống, gập cái người xuống vì chân đã bị còng rồi, đỡ cho anh Dũng để chúng nó đừng đổ tất cả những cái đòn đó vào anh Dũng. Thế cho nên Lê Thiện Nhân cũng bị đấm vào mặt. Còn anh Dũng thì là người phản ứng với chúng nó, cho nên bị chúng nó đánh rất vã. Theo một cái thông tin cho đến hiện giờ là trên người anh Dũng đã có những thương tích, ví dụ là gãy xương, đã phát hiện được là có gãy xương sườn. Thế còn cụ thể như thế nào thì chúng tôi sẽ có những cái hồ sơ bệnh án của bác sĩ, và có lẽ trong chiều nay thì chúng tôi sẽ có những cái thông tin chính thức.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn chị Bùi Thị Minh Hằng. Nhật sẵn sàng yểm trợ Đông Nam Á đối phó với Trung Quốc tại Biển Đông. Trả lời phỏng vấn được đăng trên tờ Wall Street Journal ngày hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết sẵn sàng cứng rắn hơn trước Trung Quốc trong trường hợp Bắc Kinh đe dọa sử dụng vũ lực để đạt được các mục đích ngoại giao trong khu vực châu Á.
Quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh đã xấu đi từ đầu năm nay, chủ yếu do việc tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku điếu ngư tại biển Hoa Đông. Ông Shinzo Abe nói với Wall Street Journal là trong những cuộc tiếp xúc gần đây với các nhà lãnh đạo trong khu vực, ông đã nhận ra rằng các láng giềng châu Á trông cậy vào Nhật Bản để có thể tiến hành phản công ngoại giao chống lại chiến lược của Trung Quốc được đánh giá là ngày càng thô bạo. Thủ tướng Nhật cho biết, một số quốc gia lo sợ là Trung Quốc toan tính dùng vũ lực để thay đổi nguyên trạng, chứ không thượng tôn pháp luật. Nhưng nếu Bắc Kinh chọn lựa con đường này, thì họ sẽ không thể tìm ra được lối thoát một cách hòa bình. Ông Shinzo Abe nói thêm, vậy thì Trung Quốc không nên hành động như thế, và rất nhiều nước trông cậy vào Nhật Bản để bày tỏ quan điểm trên một cách dứt khoát. Những quốc gia này hy vọng nhờ đó mà Bắc Kinh sẽ bắt đầu có những động thái có trách nhiệm hơn trong cộng đồng quốc tế. Hết lời chẩn. Ngoài việc xung đột với Nhật Bản về quần đảo Senkaku điếu ngư, Trung Quốc còn dấn sâu vào tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông với nhiều quốc gia khác, trong đó có Việt Nam và Philippines, với những hành động hung hăng lấn lướt những nước tán chìm nhỏ yếu hơn.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, vụ phóng viên Trần Vĩnh Châu của một tờ báo tại Quảng Châu bị bắt cách đây một tuần gây nhiều phản ứng tại Trung Quốc trong những ngày qua. Hôm nay, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc phát đi cảnh công phóng viên này thừa nhận đã công bố các thông tin sai lạc và gửi lời xin lỗi chân thành đến tập đoàn Julion. Thế nhưng, cư dân mạng Trung Quốc đã đón nhận những lời thú nhận này với sự ngờ vực.
Phóng viên Trần Vĩnh Châu, 27 tuổi, làm việc cho tờ Tân Hoài Báo, bị công an Trung Quốc bắt giữ hôm 18 tháng 10. Vì bị nghi ngờ là xâm phạm đến uy tín của một doanh nghiệp. Trong những tháng gần đây, phóng viên tờ báo Quảng Châu đã viết khoảng 10 bài báo cáo buộc các gian lận và hoạt động bất hợp pháp của tập đoàn Zhongyun, một công ty lớn trong lĩnh vực sản xuất các thiết bị xây dựng, có cổ phiếu niêm yết trên các thị trường chứng khoán Hồng Kông và Thượng Hải. Theo Tân Hoa Xã, sau loạt bài viết, cổ phiếu của tập đoàn này bị mất giá. Zhongyun là có 20% cổ phần do nhà nước nắm giữ, là một nguồn cung cấp tài chính quan trọng cho thành phố Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam. Cũng chính công an của thành phố này đến bắt phóng viên Trần Vĩnh Châu tại Quảng Châu. Trong các hình ảnh được đưa lên truyền hình nhà nước Trung Quốc ngày hôm nay, trong bộ quần áo tù nhân, người phóng viên này thừa nhận đã tạo ra các thông tin giả để trục lợi. Phóng viên Trần Vĩnh Châu bày tỏ sự hối tiếc vì đã làm tổn hại niềm tin của công chúng đối với truyền thông. Theo Tân Hoa Xã, người phóng viên này đã phổ biến các thông tin sai lầm và không được kiểm chứng, theo yêu cầu của một số thế lực để nhận được các khoản tiền thưởng hàng chục nghìn nhân dân tệ. Vẫn theo hãng thông tấn chính thức của nhà nước Trung Quốc, ông Trần Vĩnh Châu đã nhấn mạnh, trong báo giới, có thể tôi không phải là một trường hợp duy nhất, tất cả các phương tiện truyền thông cần phải xem vụ việc này như một lời cảnh báo. Người lệ trong nguyên văn. Trước đó, tờ Tân Khoái Báo đã nhiều lần yêu cầu công an trả tự do cho nhân viên của mình. Tổng biên tập báo khẳng định đã thẩm tra tính chính xác của các thông tin. Nhiều báo Trung Quốc khác cũng bày tỏ sự bất bình về vụ bắt giữ. Phản ứng lại việc Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc phát cảnh phóng viên thú tội, nhiều ý kiến trên trang mạng WeChat, mạng Trung Quốc tương đương với Twitter, tỏ ra ngờ vực. Một dân mạng nhận xét, những lời thú tội này cho thấy có thể có một sự thoái hóa trong đạo đức truyền thông, nhưng không nên quên rằng những lợi ích của doanh nghiệp được nhiều luật bảo vệ, trong khi lại có một khoảng trống lớn về pháp lý trong việc bảo vệ quyền của báo chí. Một dân mạng khác bình luận, những lời thú tội của người bị bắt trên truyền hình không thông qua xét xử ở tòa án, không có luật sư tham gia, đang trở thành một cái mốt tại Trung Quốc. Hành động của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc là một cản trở chủ yếu đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền. Đây cũng là điều mà nhà tranh đấu, luật sư Viên Dụ Lai nhấn mạnh. Kẻ thù lớn nhất của việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Trung Quốc trên thực tế đứng ở phía sau Đài truyền hình nhà nước.
Về chính trị, Tân Hoa Xã hôm nay cho biết là ông Du Chính Thanh, nhân vật số 4 trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, vừa báo trước là những cải cách kinh tế và xã hội chưa từng thấy sẽ được loan báo nhân hội nghị toàn thể dự kiến tổ chức vào tháng 11 tới.
Hội nghị Trung ương tháng 11 là cuộc họp kín giữa 200 ủy viên Trung ương Đảng, sẽ là hội nghị thứ ba kể từ khi Tập Cận Bình chính thức trở thành Chủ tịch nước Trung Quốc vào tháng 3. Theo truyền thống, hội nghị Trung ương lần thứ ba là dịp để ekip lãnh đạo mới của Trung Quốc thông báo những cải cách quan trọng về kinh tế. Ngược lại, trên lĩnh vực chính trị, các nhà quan sát không chờ đợi sẽ có những thay đổi quan trọng. Tân Hoa Xã trích lời ông Du Chính Thanh khẳng định, lần này các cải cách sẽ rất rộng rãi, đi vào chiều sâu và sẽ là những cải cách chưa từng có, nhằm khuyến khích các chuyển đổi sâu sắc trong kinh tế, xã hội và các lĩnh vực khác. Hiện có rất ít quan chức cao cấp đưa ra lời bình luận về hội nghị Trung ương tháng 11. Trong hội nghị này, Tập Cận Bình sẽ khẳng định ý hướng điều chỉnh lại nền kinh tế Trung Quốc vốn đang phải đối mặt với tăng trưởng chậm lại, tập trung cho tiêu dùng nội địa thay vì chú trọng đầu tư và xuất khẩu. Hôm qua, Trung Quốc đã đưa ra lãi suất chỉ đạo mới cho các tổ chức tín dụng. Đây là một giai đoạn mới trong quá trình tự do hóa lĩnh vực tài chính với mục đích giảm bớt tình trạng mất cân đối đang đè nặng lên nền kinh tế thứ nhì thế giới.
Cũng tại khu vực châu Á, đêm qua đại diện Liên Hợp Quốc về Miến Điện ra thông cáo bày tỏ lo ngại về số phận của hàng trăm dân thường Miến Điện bị kẹt lại trong các vụ đụng độ giữa quân chính phủ và quân nổi dậy sắc tộc Kachin ở miền Bắc Miến Điện.
Ông Ashok Nigam, phụ trách về Miến Điện của Liên Hiệp Quốc, tuyên bố, tôi rất lo ngại cho các thường dân bị kẹt giữa hai làn đạn, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi. Theo Liên Hiệp Quốc, hiện có khoảng 1.700 người dân, trong đó có hàng trăm trẻ em, bị lọt vào khu vực nằm giữa các cuộc đụng độ mới nổ ra giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy có tên là Quân đội vì Độc lập Kachin trong tuần qua, bất chấp các đàm phán giữa hai bên đang diễn ra. Chiến sự giữa quân đội Miến Điện và tổ chức Quân đội vì Độc lập Kachin bùng nổ trở lại từ tháng 6 năm 2011 sau 17 năm im ắng, đã khiến khoảng 100.000 người phải bỏ nhà cửa ra đi. Đại diện Liên Hiệp Quốc về Miến Điện kêu gọi chấm dứt xung đột, yêu cầu hai bên để cho các cơ quan nhân đạo đến với các thường dân đang cần trợ giúp khẩn cấp và lương thực có lẽ chỉ còn đủ cho vài ngày nữa. Kể từ khi tập đoàn quân sự giải thể vào tháng 3 năm 2011, chính quyền của Tổng thống Thein Sein đã ký kết được các hiệp định ngừng bắn với toàn bộ các nhóm sắc tộc nổi dậy chính, trừ nhóm Quân đội vì Độc lập Kachin ở bang Kachin. Đây là điều mà chính quyền trung ương trước kia không làm được kể từ khi Miến Điện được độc lập vào năm 1948. Lực lượng nổi dậy Kachin, mà chủ yếu là người theo đạo Thiên Chúa, đòi hỏi quyền tự trị rộng rãi hơn và được chia sẻ một cách công bằng hơn các nguồn tài nguyên tại bang này. Mới đây vào ngày 10 tháng 10, đại diện chính phủ và quân nổi dậy đã ký kết thỏa thuận sơ khởi, mở đường cho một nền hòa bình. Các đụng độ mới đây tại bang Kachin, bất chấp các kết quả đạt được, gây trở ngại cho triển vọng hòa bình hoàn toàn tại quốc gia Đông Nam Á, đang có những bước tiến ngoạn mục trên con đường dân chủ hóa.
Hôm qua, các nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc thông báo là Đức và Brazil đang chuẩn bị một nghị quyết Liên Hiệp Quốc về việc bảo vệ các quyền tự do cá nhân, trong bối cảnh Hoa Kỳ bị tố cáo có những hoạt động do thám mạng và nghe lén điện thoại nhiều nước trên thế giới. Dự thảo nghị quyết này theo dự kiến sẽ được trình cho Ủy ban Nhân quyền của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nhưng nội dung sẽ không chỉ đích danh nước Mỹ. Có thể đến cuối tháng 11, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ bỏ phiếu về nghị quyết này. Nghị quyết do Đức và Brazil soạn thảo sẽ mở rộng phạm vi áp dụng Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị sang lĩnh vực các hoạt động trên Internet. Công ước này đã được Liên Hiệp Quốc thông qua vào năm 1996 và bắt đầu có hiệu lực từ năm 1976 với mục tiêu bảo vệ các quyền tự do cá nhân. Cụ thể, Đức và Brazil muốn thêm Internet vào nội dung điều 17 của Công ước Liên Hiệp Quốc, quy định không được xâm phạm đời tư, gia đình, nhà riêng hoặc thư tín, cũng như xúc phạm thanh danh của bất cứ người nào. Đức và Brazil là hai trong số các quốc gia rất phẫn nộ sau khi có những tiết lộ về việc cơ quan an ninh Mỹ nghe lén điện thoại nhiều lãnh đạo trên thế giới, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Brazil Dilma Rousseff. Tuy nhiên, ngoài những phản đối, các lãnh đạo 28 quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh tại Brussels hôm qua đã không đề ra những biện pháp trả đũa nào đối với Hoa Kỳ. Các lãnh đạo châu Âu chỉ thể hiện sự đoàn kết nhất trí bề ngoài khi tuyên bố ghi nhận sáng kiến của Pháp và Đức thương lượng song phương với Mỹ để từ đây đến cuối năm đạt được một thỏa thuận về quan hệ giữa hai bên trong lĩnh vực thu thập tình báo. Chuyển sang khu vực vùng vịnh, các phụ nữ Ả Rập Xê Út đấu tranh đòi quyền được lái xe hôm nay đã quyết định tránh đối đầu với chính phủ. Họ vẫn tiếp tục theo đuổi chiến dịch nhưng không coi ngày 26 tháng 10 là ngày biểu tượng như dự kiến, do áp lực nặng nề của chính quyền. Từ Riyadh, thông tin viên RFI cho biết thêm chi tiết về vụ này.
Đối với các phụ nữ Ả Rập Xê Út tranh đấu đòi quyền được lái xe, ngày hôm nay 26 tháng 10 lẽ ra phải là một ngày tiêu biểu, nhưng dưới áp lực và những đe dọa liên tục trong tuần này từ phía chính quyền, họ đã quyết định không đối đầu. Tuy nhiên, một số người không chịu quy phục vẫn sử dụng xe của cha hoặc chồng để thách thức lệnh cấm. Đó là trường hợp của Madeha, nhà tranh đấu tham gia từ đầu phong trào và sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro, kể cả phải ngồi tù. Hồi năm 1990, nhưng chiến tranh vùng vịnh thứ nhất, người phụ nữ 58 tuổi này đã bị bắt cùng với 47 phụ nữ Ả Rập Xê Út khác. 23 năm sau, bà vẫn đòi hỏi quyền được lái xe cùng với sự kiên quyết tương tự. Bà nói, đó là ngày mà phụ nữ Ả Rập Xê Út có thể bày tỏ nhu cầu được lái xe, và điều này mang tính biểu tượng, không chỉ vì nhu cầu di chuyển đến chỗ làm việc hay đến trường, nhưng còn là một cách để đòi các quyền với tư cách là những công dân, phụ nữ muốn lái xe và trở thành thành viên thực thụ của thế giới này. Từ vài tuần nay, trên các đường phố Riyadh, người ta ngày càng thấy nhiều phụ nữ đang điều khiển chiếc xe của cha hoặc chồng mình. Họ cũng không ngần ngại tung các video clip lên mạng xã hội. Dấu hiệu của những chuyển động từ đầu tháng 10, người lãnh đạo cảnh sát tôn giáo đã nhận được lệnh không để các nhân viên của mình xử phạt loại vi phạm này. Cách đi vài ngày, một đề nghị bỏ lệnh cấm đã được các nhà tranh đấu gửi đến hội đồng tham vấn, chính quyền Ả Rập Xê Út đã mệt mỏi với các vụ đấu tranh, thích hình thức yêu sách này hơn, một yêu sách hiện đang được quốc vương Abdallah xem xét mà nhà vua thì có thể sẽ không phản đối việc phụ nữ được lái xe.
Clarence Rodriguez, Riyad RFI.
Washington muốn tạm ngưng tăng cường trừng phạt Iran. Hôm qua, nhà thương thuyết của Mỹ về hồ sơ nguyên tử Iran đã đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ không thông qua biện pháp mới về tăng cường trừng phạt kinh tế Tehran nhằm tạo điều kiện cho việc thương lượng.
Bà Wendy Sherman, Thứ trưởng Ngoại giao đại diện cho Hoa Kỳ trong cuộc thương thảo giữa nhóm các nước 5+1 với Iran tuyên bố, chúng tôi nghĩ rằng đây là lúc để tạm ngưng ít lâu, xem việc thương lượng có thể tiến bộ hay không. Đợt đối thoại đầu tiên tại Geneva hôm 15 và 16 tháng 10 đã khiến bà Sherman tương đối lạc quan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Jen Psaki thì cho biết, chính quyền đang làm việc với các dân biểu Mỹ nhằm tạm ngưng tiến trình lập pháp hiện thời. Hạ viện hồi tháng 7 đã thông qua một luật rất cứng rắn và đến lượt thượng viện hiện do phe dân chủ kiểm soát phải soạn thảo các biện pháp rồi phối hợp cả hai văn bản của lưỡng viện để ban hành luật. Tuy nhiên, lịch trình cụ thể vẫn chưa được loan báo. Theo bà Psaki, thì các hoạt động của quốc hội cần phù hợp với chiến lược thương lượng sắp tới. Bà nói, chúng tôi biết quốc hội có thể nghiên cứu các biện pháp trừng phạt mới, nhưng nghĩ rằng đây là lúc để tạm nghỉ. Hiện giờ nếu mềm dẻo thì sẽ có lợi hơn. Hết lời chẩn. Tuy nhiên, theo thông tín viên AFI tại Washington, thì quốc hội Mỹ khó thể tỏ ra linh hoạt. Và đây là một trong những chủ đề hiếm hoi mà không ít đại biểu phe Dân Chủ lẫn Cộng Hòa cùng đồng ý. Nhiều đại biểu cho rằng chính phía Iran phải nhường bước trước, nếu Tehran chấp nhận dừng ngay lập tức việc làm giàu uranium thì Thượng viện Mỹ mới ngưng đưa ra thêm các biện pháp trừng phạt.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ phô trương lực lượng hải quân ở Biển Đông. Hôm qua, hàng không mẫu hạm USS George Washington đã tiến vào vịnh Manila sau khi đã đi qua vùng Biển Đông trong tuần qua để đi thăm các nước Đông Nam Á có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc. Mục tiêu của chuyến đi này là nhằm phô trương lực lượng hải quân của Mỹ để củng cố trở lại vị thế của Hoa Kỳ trong khu vực. Do khủng hoảng về ngân sách quốc gia, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phải hủy bỏ chuyến công du Đông Nam Á, không dự được hai cuộc họp thượng đỉnh APEC và Đông Á, tạo cơ hội cho Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng lên các nước trong khu vực. Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã chia nhau đi thăm nhiều nước Đông Nam Á, ký kết nhiều hiệp định thương mại và đầu tư béo bở. Sự vắng mặt của Tổng thống Obama đã được xem như là dấu hiệu của sự suy yếu về kinh tế và ngoại giao của Mỹ ở châu Á và đã khiến nhiều người hoài nghi về chính sách xoay trục sang châu Á của Mỹ. Dư luận Đông Nam Á tự hỏi là trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc, liệu Hoa Kỳ có sẽ can thiệp quân sự hay nói đúng hơn là có đủ khả năng để can thiệp quân sự hay không? Có lẽ nhằm giải tỏa những hoài nghi đó, Washington trong tuần qua đã phô trương sức mạnh của Hải quân Mỹ qua việc điều chiếc hàng không mẫu hạm USS George Washington đến khu vực Biển Đông. USS George Washington là tàu dẫn đầu đội hàng không mẫu hạm lớn nhất của Hải quân Mỹ, bao gồm thêm hai tuần dương hạm trang bị tên lửa, một khu trục hạm, một tàu tiếp tế và một tàu ngầm tấn công. Chỉ riêng trên hàng không mẫu hạm USS George Washington đã có khoảng 6.000 nhân viên quân sự làm việc. Chủ nhật vừa qua, 20 tháng 10, chiếc hàng không mẫu hạm này đã đậu ở vùng biển quốc tế ngoài khơi Đà Nẵng, và một đoàn sĩ quan cao cấp của quân đội Việt Nam đã bay ra thăm tàu này cùng với các quan chức chính quyền Việt Nam và đại sứ Mỹ tại Hà Nội. Khi đón tiếp đoàn Việt Nam, một tư lệnh trên hàng không mẫu hạm USS George Washington đã tuyên bố, tầm quan trọng chiến lược của Biển Đông và quyền tự do lưu thông hàng hải đều mang tính chất sống còn đối với Việt Nam và Hoa Kỳ. Chiếc khu trục hạm USS John McCain theo dự kiến cũng sẽ ghé cảng Việt Nam để tập huấn chung với Hải quân Việt Nam với sự tham gia của 3 chiến hạm Nhật. Đến ngày thứ Tư 23 tháng 10, hàng không mẫu hạm USS Washington đã đến vùng biển Japan. Đến ngày thứ Tư 23 tháng 10, hàng không mẫu hạm USS George Washington đã đến vùng biển Malaysia và cũng đã mời các quan chức cao cấp của nước này lên thăm tàu, đồng thời đã tham gia các cuộc tập trận chung với quân đội Malaysia. Cũng ngày hôm đó, tàu ngầm tấn công USS Santa Fe của đội hàng không mẫu hạm đậu tại căn cứ hải quân Changi của Singapore để giới thiệu cho các sĩ quan hải quân Singapore về khả năng chiến đấu bảo vệ bờ biển của tàu này. Các lãnh đạo chính phủ Singapore cũng đã bay ra thăm hàng không mẫu hạm USS George Washington. Ngày 24 tháng 10, khi đi ngang qua vùng biển Đông từ Malaysia đến Philippines, viên đô đốc chỉ huy hàng không mẫu hạm đã mở một cuộc họp báo với nhiều đài truyền hình và hãng thông tấn quốc tế, với đằng sau là những chiến đấu cơ đang cất cánh từ sân bay của tàu, một cách để phô trương khả năng sẵn sàng tác chiến của Hải quân Mỹ ở khu vực này trong trường hợp xảy ra xung đột giữa các nước Đông Nam Á với Trung Quốc do tranh chấp chủ quyền biển đảo. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là mục điểm báo, hôm nay do Thu Hằng phụ trách. Tiếp đến sẽ là tạp chí âm nhạc, Lê Phước nói về bài học từ buổi ra mắt hội cải lương về nguồn. Còn bây giờ là phần tiếp theo của chương trình Việt ngữ RFI.
Xin quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2013 đến ngày 30 tháng Giêng năm 2014, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt trên làn sóng trung bình 1.296 kHz từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam tạm ngưng trong 3 tháng để bảo trì trạm tiếp sóng. Chương trình phát thanh trên làn sóng ngắn 41 mét từ 21 đến 22 giờ và trên làn sóng 31 mét từ 22 đến 23 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì như thường lệ. Mong quý vị thông cảm và tiếp tục đón nghe RFI.
Theo hãng tin Pháp AFP, các nhà khoa học Úc vừa công bố vào ngày 22 tháng 10 một công trình nghiên cứu rất quan trọng và rất thú vị. Đó là người ta đã tìm thấy những mảnh vàng li ti trong lá cây bạch đàn. Khám phá này có thể giúp định vị những mỏ vàng nằm sâu dưới đất. Các nhà khoa học trong ekip Melvin Linton của Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp của Khối Thịnh vượng Chung tại Kensington, Úc đã phát hiện ra loại cây chứa vàng này ở vùng giàu tài nguyên miền Tây nước Úc. Đây là một vùng đất đã thu hút những kẻ tìm vàng ồ ạt đến đây vào những năm 1800.
Nói một cách chính xác hơn, ekip Melvin Linton đã nghiên cứu hiện tượng lá cây chứa vàng ở địa điểm mang tên Fredo Gold Prospect, nơi mà vàng nằm ở độ sâu 35 mét dưới lòng đất, và có nhiều cây bạch đàn lớn cao hơn 10 mét mọc ở bên trên mỏ. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng kỹ thuật chụp hình với tia X để nhận dạng phân tử vàng tự nhiên trong lá, cành và vỏ cây, và họ đưa ra giải thích là trong điều kiện khô hạn, rễ cây bạch đàn đã phải khoan sâu xuống dưới đất để tìm một nguồn nước nơi có mỏ vàng nằm ở độ sâu 35 mét. Theo ông Melvin Linton, các cây bạch đàn này vận hành như một loại máy hút nước, cắm rễ xuống sâu hàng chục mét để hút nước có chứa vàng. Mức tập trung vàng cao nhất được ghi nhận trong lá cây. Có lẽ vàng là một chất liệu độc hại đối với cây, cho nên đã được chuyển đến những phần tận cùng của cây như lá và nhánh cây để giảm phản ứng hóa học độc hại, đồng thời có thể dễ dàng thải xuống đất. Trong nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Communications, ông Melvin Linton cũng hóm hình cho rằng phân tử vàng trong lá cây bạch đàn sẽ không làm dấy lên một cuộc đổ xô đi tìm vàng mới đâu, vì phân tử này rất nhỏ bé, chỉ bằng 1/5 chiều rộng của một sợi tóc, và chỉ nhìn thấy được qua tia X mà thôi. Ông còn tính toán là phải lấy vàng ở 500 cây bạch đàn mới có thể làm được một chiếc nhẫn cưới.
Tuy nhiên, ý nghĩa quan trọng của khám phá này là khả năng đề ra phương thức mới trong việc thăm dò, tìm kiếm mỏ vàng, vừa hữu hiệu vừa đỡ gây hại cho môi trường.
Theo các nhà nghiên cứu Úc, mối liên hệ giữa cây cối bên trên và vàng nằm sâu trong lòng đất có thể cho phép phát triển công nghệ học mới trong việc tìm khoáng sản. các nhà khoa học có thể sử dụng kỹ thuật thăm dò mới dựa trên khả năng truyền tải khoáng sản của cây cối trong ngành hóa sinh địa biogeochemie. Lấy mẫu cây cỏ, phân tích tìm dấu vết khoáng sản, biết được những gì nằm ở phía dưới mà không cần phải khoan. Phương thức thăm dò này vừa cho phép giảm chi phí, vừa giảm tác hại môi trường, có thể sử dụng không chỉ để tìm vàng mà tìm cả các loại kim khí khác. Hãng tin Pháp AFP đã trích dẫn một nhà hóa địa học, ông Nigel Redford, đã từng tham gia vào việc tìm mỏ vàng ở miền Tây nước Úc từ nhiều thập niên qua. Chuyên gia này rất hoan nghênh khám phá mới nói trên, cho đấy là lần đầu tiên trên thế giới mà một phương thức quan trọng mới cho việc thăm dò đã xuất hiện. Theo ông, vấn đề từng được suy diễn trước đây, nhưng việc khám phá vàng trong lá cây bạch đàn là yếu tố chứng thực vô cùng quan trọng.
Việc khám phá những mỏ vàng mới đã giảm đi 45% trong 10 năm qua. Theo Tổ chức Vàng Thế giới, thì số lượng vàng khai thác từ thời xa xưa của nhân loại cho đến nay lên đến 174.000 tấn và có thể nằm gọn trong một khối vuông với cạnh dài khoảng 21 mét. Theo số liệu mới nhất của Hiệp hội Địa chất Mỹ, thì dự trữ vàng ước tính là 51.000 tấn vào tháng Giêng 2011 và chỉ có không đầy 2.500 tấn được khai thác mỗi năm. Trên thị trường, thì vàng chưa bao giờ quý giá như hiện nay. Giá vàng đã tăng 482% nếu tính từ tháng 12 năm 2000 cho đến tháng 3 2013. Không thể thiếu vắng, trong những món trang sức, nữ trang, thì vàng cũng đã trở thành sản phẩm đầu tư an toàn trong thời kỳ khủng hoảng. Và không chỉ thế, kim loại quý giá này còn được sử dụng trong công nghiệp từ điện thoại di động, máy vi tính bảng cho đến các dụng cụ y khoa. Chuyên gia Nigel Redford tỏ ra tin tưởng là phương thức lấy mẫu cây phía bên trên sẽ làm cho các cuộc thăm dò tìm kiếm mỏ vàng dễ dàng hơn nhiều. Tóm lại, một tương lai mới đang mở ra cho giới đi tìm vàng.
Sau đây mời quý vị thưởng thức giọng ca của nữ ca sĩ François Jardy qua nhạc phẩm Comment te dire adieu.
Xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tiếp theo đây xin mời quý vị theo mục điểm xin lỗi. Tiếp theo đây xin mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Hai người trợ giúp dân oan bị xin lỗi quý vị, chúng tôi đọc lại bản hướng dẫn xin lỗi quý vị, chúng tôi đọc lại bản tóm tắt tin thời sự vừa loan trong ngày. Hai người trợ giúp dân oan bị công an Hà Nội bắt giữ và đánh đập. Biển Đông, Nhật sẵn sàng yểm trợ Đông Nam Á đối phó với Trung Quốc. Liên Hiệp Quốc lo ngại xung đột quân sự tiếp diễn tại miền Bắc Miến Điện. Sau vụ Mỹ bị tố cáo do thám mạng, Đức và Brazil chuẩn bị một nghị quyết Liên Hiệp Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ phô trương lực lượng hải quân ở Biển Đông. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Sáu tháng 10 vừa qua, buổi biểu diễn ra mắt hội cải lương về nguồn của nhóm nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân đã diễn ra tại rạp hát Sarantong ngoại ô Paris. Buổi biểu diễn đã mang đến cho khán giả tại Pháp một chương trình không quy mô nhưng đầy sự nghiêm túc và chuyên nghiệp. Tại buổi biểu diễn này, khán giả và nghệ sĩ đã tìm thấy một điểm chung, đó là cả hai cùng trân trọng sân khấu cải lương. Đó cũng là một bài học quý giá cho việc bảo tồn cải lương trong thời buổi sân khấu cải lương khó khăn như hiện nay. Như kế hoạch ban đầu, buổi biểu diễn ra mắt đã diễn ra với các trích đoạn hay nhất trong hai vở Bên Cầu Dệt Lụa và Ngao Sọ Khến. Sau buổi diễn, trước khi rời Paris, hai nghệ sĩ Thanh Điền và Thanh Kim Huệ đã tranh thủ dành chút thời gian quý báu để trao đổi cùng phóng viên RFI Việt ngữ. Thanh Kim Huệ tham gia quay vở Ngao Sọ Khến vào năm 1982. Vai Thị Hến là một dấu son trong sự nghiệp ca hát của cô. Trong vai Thị Hến, Thanh Kim Huệ đã tạo ra một cái ngưỡng mà đến hiện tại chưa ai bước qua được. Thanh Kim Huệ chia sẻ về bí quyết thành công của vai diễn này như sau.
Thanh Huệ từ rất lâu rồi thì khi đi bắt đầu đi diễn thì đã thích những cái vai lẳng, vai độc, những cái vai quỷ đó, rất là thích. Thì khi nhận vai này thì bước đầu thì Thanh Huệ cũng rất là hơi lo là vì cái vai này không biết nó hát như thế nào. Mà cái vai này là cái vai không phải là vai độc, lẳng cũng phải là lẳng. Nhưng mà cô này là có ý đồ, cũng lẳng, có lẳng lơ là có ý đồ là để trừng trị cái bọn quan lại. Thì mình phải diễn như thế nào nó có chừng mực. Tất nhiên là cô này không phải là người xấu, cổ là người tốt, nhưng mà muốn trừng trị thôi. Thành ra mình diễn nó, cái lẳng lơ mình nó có một chút gì đó để khán giả thấy là cô này có cái ý đồ. Cái động tác mà Thanh Kim Huệ sáng tạo ra thì cái tay dễ dễ với thầy đề, hoặc khi lắc cái mông. Thì mình nghĩ rằng cái vai này hồi thời xưa thì nó có những cái động tác đó. Thì Thanh Huệ đem vô áp dụng thì lại được khán giả lại thấy thích thú. Thanh Huệ cũng cảm thấy rất là mừng vì mình đã làm tròn được cái vai trò của mình.
Đến với nghệ sĩ Thanh Điền, Thanh Điền cũng rất bận rộn suốt với việc đóng phim tại Việt Nam. Thế nhưng, như bà xã Thanh Kim Huệ, khi biết hội cải lương về nguồn có buổi ra mắt, Thanh Điền đã lập tức gác lại mọi chuyện để cùng vợ sang Pháp tham gia trong hy vọng góp phần bảo tồn nghệ thuật cải lương. Lần này Thanh Điền sang Pháp, ngoài vai trò là diễn viên, hội về nguồn còn nhờ chú Kim Luân Phần đạo diễn, toàn quyền dàn dựng hai vở tuồng trong buổi lễ ra mắt. Sau khi buổi ra mắt diễn ra thành công, nghệ sĩ Thanh Điền chia sẻ cảm tưởng cùng RFI Việt ngữ như sau.
Cái cảm tưởng của tham gia trong một cái chương trình như thế này, một chương trình cải lương trên đất người, mà không chuyên tham gia trong chương trình thì cũng khá nhiều. Mà những nghệ sĩ không chuyên này, người ta đều có một cái địa vị và một việc làm ổn định ở trên đất nước. Cái xúc động tôi nhất là ở chỗ đó. Chứ còn tất cả những người chuyên để làm những cái chương trình chuyên để trở về nguồn, cái điều đó là thôi, tôi không nói nhiều. Tôi chỉ nói nhiều những người nghệ sĩ không chuyên và những cái điều kiện để thể hiện, thực hiện cái chương trình này thôi. Thì trước hết là tôi nói vấn đề mà những cái thiếu, những cái cần thiết mà không có để phục vụ cho một cái chương trình, cho một cái vở diễn, thì cái này quan trọng nhất ở trên đất nước. Tại vì điều kiện nó không phải như ở Việt Nam. Ở Việt Nam tôi, khi tôi dàn dựng tôi muốn cái gì thì tất cả đều đáp ứng theo yêu cầu của tôi. Nhưng mà ở đây cái điều kiện không cho phép thì tôi phải làm sao cho phù hợp với cái điều kiện bên đây, mà diễn làm sao cho khán giả thấy rằng chúng tôi làm tròn, chứ chúng tôi không phải là kiểu mà làm cho có, cái khó là ở chỗ đó, mà cái sung sướng nhất là mà chúng tôi đã làm được điều đó. Khi khán giả xem rồi, khán giả thấy rằng à, đây là một chương trình đàng hoàng, tuy rằng không quy mô, không có như ở một cái chỗ đủ điều kiện, nhưng mà đáp ứng được cái yêu cầu của họ muốn coi một cái sân khấu nghiêm túc, một sự biểu diễn có tâm hồn, có linh hồn, có trách nhiệm. Mà cái điều đó chúng tôi đã làm được. Nhưng đặc biệt cái chỗ mà chúng tôi không thể ngờ, chính tôi cũng không thể ngờ, một cái nơi tập, một cái nơi rất nhỏ, một cái phòng khách của một cái căn hộ nhỏ, mười mấy hai chục người mà chúng tôi ngồi với nhau, từ đàn cho tới bàn ghế vân vân mọi thứ, mà chúng tôi tập được một cái chương trình như thế. Khi ra một cái sân khấu lớn rộng mà chúng tôi diễn cũng không thấy nó chọi, không thấy nó lo chọi đó.
Tôi cảm nhận thế nào cái thái độ thưởng thức cải lương của khán giả Paris?
Tuyệt vời. Tôi không biết những chương trình khác sao tôi không hiểu. Nhưng mà chương trình này khi mà chúng tôi biểu diễn trên một cái rạp lớn, và một cái mà tôi rất thích là vì họ trân trọng cái buổi biểu diễn đó, chứ không phải là nó trân trọng chúng tôi. Ăn mặc rất lịch sự, nói chung là nhìn xuống khắp phòng rất là đẹp và trang nghiêm và lịch sự. Và khi chúng tôi diễn là vỗ tay từng cử chỉ, khi diễn viên nào bước ra sân khấu vỗ tay, và biểu diễn chúng tôi từng cử chỉ, từng động tác, thấy người ta thấy vừa ý vỗ tay. Và khi xong cái nhiệm vụ trong cái đoạn đó của nhân vật đó, chúng tôi vào dầu một cái vai nhỏ cũng vỗ tay. Tôi cho đó là một cái lớp khán giả mà chúng tôi đang cần để cho sân khấu cải lương chúng tôi được trân trọng.
Dạ bẩm quá. Cái cờ lúc giữa đường cháy, em lo cũng tiếc tâm này. Thân cô đơn, vì tìm cách sinh nhai. Dần quang nước cơ, qua ngày mùa vàng. Sao bỗng trùm lý phá số má mà? Với cốt đồng ô ác ăn giao nhà.
Địa
bảo rằng bất chợt tôi hôm qua em qua chợ nghe lời cùng đau.
Tập chờ bảo qua đi không?
Quyện qua ơi thân gái giá chồng phòng công chiếc bóng sớm tối hoành liêu trai có ai bầu bạn em thao tước từng canh lệ sầu các quái nghe tiếng chim khuya kêu buồn trong đêm vắng tuổi phận cô đơn công người đối tượng mà bị vũ quan chứa chấp đồ gian bởi người ám hại em phải làm sao nhờ quan đối thương tình.
Thưa quý vị, trên phương diện lịch sử cải lương, ta thấy rằng buổi biểu diễn ngày 6 tháng 10 vừa qua thật sự là một điểm nhấn quan trọng đối với công tác bảo tồn cải lương. Trước tiên ta thấy, ngay cả trong nước hiện tại cũng không có nhiều những buổi biểu diễn thuần túy cải lương. Đó là chưa nói đến, dù có tổ chức một buổi thuần túy cải lương, nhưng nghệ sĩ tham gia biểu diễn chưa chắc đã sống hết mình với nhân vật. Hoặc giả là những chương trình làm theo kiểu cho có, theo kiểu cho đạt chỉ tiêu. Ấy vậy mà ở hải ngoại, mà cụ thể là trên đất Pháp, nhóm cải lương về nguồn đã tổ chức được một buổi thuần túy cải lương theo kiểu chuyên nghiệp, thuê hẳn một rạp hát rộng 500 chỗ ngồi với thiết kế đặc dụng cho sân khấu biểu diễn, quy tụ được những nghệ sĩ cộm cán mà tên tuổi đã gắn liền với hai vở diễn, tập dượt bài bản có đạo diễn hẳn hoi. Điều đặc biệt là dù các nghệ sĩ thủ vai chính tuổi đã thuộc hàng 60-70 nhưng tất cả kiên quyết không hát nhép. Buổi diễn đã thành công trong điều kiện tổ chức hết sức khó khăn. Thế thì giờ đây, điều quan trọng là chúng ta xem xét lại để rút ra những kinh nghiệm từ sự thành công đó. Một điều có ý nghĩa quan trọng cho việc bảo tồn sân khấu cải lương trong thời buổi cải lương khó khăn như hiện nay. Những kinh nghiệm cơ bản nhất trước tiên đó là nghệ sĩ biết tôn trọng cải lương. Việc tôn trọng cải lương trước hết được thể hiện thông qua tinh thần liều mạng của nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân. Khi biết Hà Mỹ Xuân bỏ tiền ra tổ chức chương trình này, thì không chỉ riêng tôi mà nhiều anh em khác gọi cô là nghệ sĩ liều mạng. Là bởi vì tính tới tính lui thì buổi diễn này Hà Mỹ Xuân lấy quê đã là tổ đại. Thế nhưng Hà Mỹ Xuân vẫn bất chấp tiền bạc để tổ chức buổi biểu diễn trong hy vọng khi sức khỏe còn cho phép. Cô muốn làm một chương trình cải lương nghiêm túc để phục vụ những khán giả yêu mến cải lương nghiêm túc. Như vậy, Hà Mỹ Xuân đã đặt lợi ích nghệ thuật lên trên lợi ích vật chất. Mà cần khẳng định rằng, việc xem nặng lợi ích vật chất dẫn đến việc làm cho cải lương không nghiêm túc cũng là một nguyên nhân không nhỏ cho tình trạng mất khán giả của sân khấu cải lương hiện nay. Việc tôn trọng cải lương kế đến được thể hiện thông qua tinh thần hết mình để làm cải lương một cách nghiêm túc. Sự hết mình đó thể hiện ở chỗ anh em nghệ sĩ cùng nhau vượt khó để làm cải lương trong điều kiện thiếu thốn mọi bề để tổ chức một chương trình cải lương đúng nghĩa. Như nghệ sĩ Thanh Điền với vai trò đạo diễn mà phải ngồi lấy dây vải cột trống chuẩn bị cho nhân vật Lệ Cửu để anh này mang trên cổ cho khỏi rớt. Điểm đáng chú ý thứ hai có thể được xem là kinh nghiệm, đó là các nghệ sĩ đã khai thác tốt yếu tố văn hóa của cải lương. Yếu tố này được thể hiện ở chỗ, các nghệ sĩ đã nghiên cứu kỹ yếu tố văn hóa và lịch sử của vở tuồng để dàn dựng và diễn đúng với bối cảnh lịch sử đó. Ví dụ như trong Bên Cầu Dệt Lụa, màn Quỳnh Nga tiễn Trần Minh lên đường ứng thí. Nên nhớ rằng, Quỳnh Nga là một tiểu thư có gia giáo, nhưng vì nặng chữ chung tình nên buộc lòng phải rời nhà mà dựng quán chăn tầm dệt lụa, vừa để trọn lòng chúng thủy, vừa để chuộc tội cho cha. Còn Trần Minh là một nhà chân nho, một người có phong độ quân tử. Bởi vậy, trong bối cảnh lịch sử mà nho giáo thống trị, thì cái câu nam nữ thọ thọ bất tương thân luôn được dân gian tôn trọng, chứ huống hồ chi là đối với những bậc chân nho hay những nữ lưu có gia giáo. Bởi vậy, cảnh Quỳnh Nga tiễn Trần Minh đi thi, sự yêu thương lưu luyến chỉ được thể hiện trong ánh mắt chân tình mà thôi. Ngày nay trong thời đại mới, có người cho rằng đoạn này là đoạn cao trào của tình cảm, thì Trần Minh và Quỳnh Nga phải lại gần và có cử chỉ âu yếm để bày tỏ. Nếu nói như vậy, thì tức là ta lấy cái bối cảnh xã hội của thời đại chúng ta mà gán ghép cho thời đại của người xưa. Đoạn chia tay này, hồi trước Thanh Nga và Thanh Sang diễn xuất thần. Hai người không hề có cái chạm tay nhau, nhưng ánh mắt của họ đã làm cho khán giả cảm nhận ở họ một tình yêu không bờ bến. Trong buổi diễn vừa qua, Hà Mỹ Xuân và Trọng Phúc cũng đã diễn được như vậy. Một điểm đáng chú ý nữa, đó là trình độ thưởng thức của khán giả vừa qua. Ngày nay, không phải là không có nghệ sĩ nghĩ rằng, nghệ sĩ diễn sao thì khán giả xem như vậy, chứ khán giả không hề biết gì về cải lương. Nhận thức đó là hoàn toàn sai, và sự sai đó thêm một lần nữa được khẳng định qua buổi biểu diễn ra mắt Hội Về Nguồn vừa qua. Trình độ thưởng thức của khán giả được thể hiện ở chỗ, họ xem rất kỹ cách diễn xuất của nghệ sĩ trên sân khấu. Một ví dụ là, sau khi xem Hà Mỹ Xuân diễn vai Quỳnh Nga, tôi thấy hay quá, nhưng chưa tìm ra được từ nào thích hợp để mô tả cách diễn của cô. Thế là vô tình, một khán giả trẻ nói với tôi, xin trích, Hà Mỹ Xuân diễn sang trọng quá. Tôi chợt hiểu ra và lại giật mình tự bảo, trình độ thưởng thức cải lương của anh bạn trẻ này ghê thật. Ghê là bởi vì anh đã nói đúng từ mà tôi chưa tìm ra, đó là từ sang trọng. Nên nhớ rằng Hà Mỹ Xuân diễn vai Quỳnh Nga theo trường phái của Thanh Nga, mà trường phái này thì sang trọng trong từng lời ca nét diễn. Tất cả cho thấy, để tỏ ra tôn trọng cải lương thì người nghệ sĩ phải tìm hiểu kỹ tuồng, phải hát nghiêm túc, và khi làm được như vậy thì tức là người nghệ sĩ cũng đã tôn trọng người xem, bởi vì người nghệ sĩ không bao giờ được quên rằng khán giả luôn là người giám khảo có cặp mắt nhìn nhận chính xác và khách quan nhất. Một khán giả Paris sau vở diễn đã nhận định rằng, xin trích, ngồi bên dưới xem, thấy trên sân khấu các nghệ sĩ đã diễn bằng cả trái tim. Thưa quý vị, và chính vì các nghệ sĩ diễn bằng cả trái tim, nên khán giả cũng đã xem bằng cả trái tim. Xem một cách trân trọng cải lương và trân trọng nghệ sĩ, đúng như lời nghệ sĩ Thanh Điền nhận xét bên trên. Như vậy ở đây, nghệ sĩ và khán giả đã gặp nhau ở một điểm, đó là cả hai cùng tôn trọng cải lương, và điều đó đã dẫn đến sự tôn trọng lẫn nhau và đã dẫn đến sự thành công ngoài mong đợi của buổi diễn. Đối với nghệ sĩ thì đây quả là một bài học quý giá. Bài học đó là để đạt được thành công và bảo tồn được cải lương thì người nghệ sĩ trước hết phải tôn trọng cải lương. Bởi vì nếu chính người nghệ sĩ cải lương mà không làm cải lương một cách trân trọng và nghiêm túc thì làm sao họ tìm được người thưởng thức cải lương một cách nghiêm túc và trân trọng.
Đa tạ quan đã thương tình, em một thân một mình hoành hiu xóm tôi, rồi cho tay bay qua đời, đã đắng không biết cây nhờ.
Cứ tự nhiên tới nhờ quan, quan hết lòng nâng đỡ.
Mãi nhờ có quan thương à.
Quý thính giả vừa theo dõi mục tạp chí âm nhạc với đề tài bài học từ buổi ra mắt hội cải lương về nguồn của Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đây là mục điểm báo do Thu Hằng phụ trách.
Điểm báo.
Chủ đề đánh thuế 75% những người có thu nhập hàng năm trên 1 triệu euro và đánh thuế các doanh nghiệp, trong đó có các câu lạc bộ bóng đá, vẫn được báo chí Pháp tiếp tục theo dõi và bình luận. Trong bài xã luận, cuộc chiến của người nghèo, đỉnh công của cầu thủ, báo Le Monde được châm biếm, một bên là những người lao động nghèo đang cố cứu vãn công việc của mình, dù thu nhập thấp và điều kiện lao động vất vả. Bên kia là Liên đoàn bóng đá Pháp, với những cầu thủ lương triệu euro, quyết định đình công một ngày để phản đối dự luật thuế 75% áp dụng cho những người có thu nhập hàng năm trên 1 triệu euro. Bài xã luận nhận định hài hước rằng, đây là lần đầu tiên một chủ doanh nghiệp, có nghĩa là Liên đoàn bóng đá Pháp, kêu gọi nhân viên đình công. Trong bài chống thuế 75%, các ông chủ ngành bóng đá quyết định một ngày không thi đấu. Chủ tịch của Liên đoàn các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Pháp, UCPF, biện minh hành động của họ là để cứu nền bóng đá với 25.000 việc làm. Theo ông, hàng năm ngành bóng đá Pháp đã nộp 750 triệu euro tiền thuế và giúp đỡ 130 triệu euro cho bóng đá nghiệp dư. Dường như với Bộ trưởng Bộ Thể thao Pháp thì khoản tiền đóng góp đó chưa đủ. Ông nhận định tại sao một lĩnh vực đã được hưởng nhiều ưu đãi như ngành bóng đá lại không đóng góp vào công cuộc khôi phục kinh tế mà người Pháp đang thực hiện tại thời điểm này. Báo Le Figaro tỏ ra đồng tình với phát biểu của Tổng thống Hollande rằng nếu dự luật thuế này được nghị viện thông qua thì sẽ không có một đặc cách nào hết, ngay cả đối với các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp. Nghi ngại vào khả năng quyết đoán của Tổng thống, tác giả bài xã luận hài hước, chúng ta hãy mong bàn tay không run rẩy vào phút chót của trận đấu này, lúc mà chỉ còn các cú sút thôi. Thế nhưng, liệu trong cuộc gặp gỡ sắp tới với đại diện của Liên đoàn bóng đá Pháp, Tổng thống Pháp có nhượng bộ như đã làm trong vụ Leonardo. Trong một số bài báo khác, Le Figaro cũng cho biết Hollande từ chối nhượng bộ các câu lạc bộ bóng đá cho tới thời điểm này. Nhiều dân biểu tỏ ra ngạc nhiên tại sao các câu lạc bộ không chịu nộp thuế, trong khi đó Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp vẫn nhận được tiền trợ cấp hàng năm từ nhà nước. Mùa giải năm 2012-2013, số tiền này lên tới 18,5 triệu euro, chiếm hơn 1% ngân sách các câu lạc bộ. Ngoài ra, nhà nước còn đầu tư vào nhiều dự án cải tạo hay xây dựng sân vận động mới cho giải vô địch châu Âu 2016. Khoản tiền đầu tư này chiếm tới 12% của 1,7 tỷ euro của dự án. Trả lời câu hỏi có nên miễn thuế 75% cho các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp, 83% độc giả trả lời của báo Le Figaro không đồng tình. Được biết, các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp sẽ phải nộp 5% tổng doanh thu của mình trong vòng 2 năm 2013 và 2014. Khoản tiền này lên tới 44 triệu euro, trong đó chỉ riêng câu lạc bộ Paris Saint-Germain sẽ phải nộp 20 triệu.
Việc nước Mỹ nghe lén các nhà lãnh đạo cao cấp châu Âu vẫn là chủ đề nhận được nhiều chú ý trên báo chí Pháp cuối tuần.
Báo Le Monde đăng lại tin từ nhật báo Anh The Guardian, theo đó 35 lãnh đạo cao cấp trên toàn thế giới đã bị cơ quan NSA nghe lén dưới nhiệm kỳ của Tổng thống George Bush. Tờ báo nhận định khủng hoảng mất lòng tin giữa Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ. Thái độ này được các nguyên thủ quốc gia của 28 nước Liên hiệp châu Âu thể hiện trong phiên họp hội đồng diễn ra tại Bruxelles. Sau cuộc họp, các nguyên thủ quốc gia của Liên Hiệp đưa ra công bố chung thể hiện niềm tin của mình rằng quan hệ đối tác phải được xây dựng trên sự tôn trọng và tin tưởng, kể cả liên quan tới công việc hay hợp tác với các cơ quan tình báo. Thế nhưng, Le Monde nhận định, trên thực tế, phản ứng của các nước Liên Hiệp vẫn khá chừng mực sau sự kiện này. Mặc dù scandal có quy mô lớn, Liên Hiệp châu Âu vẫn không tỏ ra vội vàng tăng cường bảo mật dữ liệu cá nhân. Ngoài những tuyên bố về nguyên tắc, mọi phát biểu đều mang tính tương đối, vì chủ đề này không thuộc thẩm quyền của Liên Hiệp và chỉ được xử lý song phương. Báo Le Figaro thông tin thêm, Tổng thống Hollande và Thủ tướng Angela Merkel đưa ra ý tưởng thành lập khuôn khổ hợp tác chung với Hoa Kỳ, để kiểu nghe lén hay theo dõi này không tồn tại nữa. Hai nhà lãnh đạo châu Âu cũng yêu cầu Tổng thống Mỹ cung cấp các thông tin mà Edward Snowden đã lấy trộm. Ngoài ra, họ cũng yêu cầu Washington cung cấp chi tiết các kiểu theo dõi của cơ quan tình báo và những cam kết của Tổng thống Mỹ. Đây được coi như một bộ quy tắc ứng xử mà Pháp và Đức ở một bên, còn bên kia là Mỹ. Tổng thống Pháp cho rằng vấn đề lòng tin phải được đặt ra, sự thực đối với quá khứ và tin cậy đối với tương lai. Trong bài Châu Âu theo dõi gián điệp từ xa, báo Libération số cuối tuần cũng quan tâm tới số phận của người hé lộ thông tin là Edward Snowden. Các chính phủ châu Âu sẽ không làm gì cho người giúp châu Âu biết sự thật về đồng minh Mỹ. Phía Thủ tướng Anh có vẻ nặng lời nhất với hành động của Snowden khi cho rằng, về luật pháp, đây là một kẻ phản bội và anh ta phải trả giá cho tội của mình. Phóng viên của tờ báo cho biết các nước Liên Hiệp đều theo dõi lẫn nhau trên diện rộng mà Pháp là nước đứng đầu. Các nước này đều biết mình bị tình báo Mỹ theo dõi và sử dụng như đòn trả đũa. Nếu họ tỏ ra quá gay gắt với Mỹ, những chỉ trích đó có thể quay lại chống chính họ. Trước mắt, Liên Hiệp châu Âu sẽ thúc đẩy hồ sơ chung về việc bảo vệ thông tin cá nhân. Thỏa thuận này được đa số các quốc gia ủng hộ tiến hành trước các cuộc bầu cử châu Âu diễn ra vào năm 2014. Tuy nhiên, Anh, Ireland và Hà Lan thì muốn vào năm 2015. Tác giả bài báo hài hước kết luận, trong thời gian này, Mỹ sẽ vẫn tiếp tục được tự do giám sát dữ liệu cá nhân của công dân châu Âu.
Một đề tài khác trên bàn hội nghị của các nguyên thủ Liên Hiệp châu Âu tại Bruxelles là vấn đề nhập cư.
Báo Le Figaro nhận định châu Âu khó khăn hành động sau vụ Lampedusa. Thượng đỉnh châu Âu kết thúc thứ Sáu vừa qua đã không mang lại giải pháp chung về làn sóng người nhập cư từ châu Phi. Hố sâu ngăn cách giữa các nước Nam và Bắc Âu vẫn là trở ngại lớn. Các nước Âu Địa Trung Hải cho rằng mình là đầu tàu trong việc cứu trợ người nhập cư bất hợp pháp, trong khi đó các quốc gia Bắc Âu lại khẳng định họ là những người phải đón nhận phần lớn những người nhập cư này. 28 quốc gia thành viên đồng tình với hai nguyên tắc chính là tương ái và chia sẻ gánh nặng, nhưng việc tiến hành sẽ còn phải chờ tới cuối năm nay do thiếu phương tiện và tài chính. Cuối tháng 12 tới, các nguyên thủ quốc gia sẽ họp để đưa ra những nhu cầu của quốc gia mình về vấn đề này. Về vấn đề quyền xin cư trú, Tổng thống Pháp không đồng tình với việc xem lại nguyên tắc đã được quyết. Theo đó, quốc gia mà người nhập cư bất hợp pháp đặt chân tới phải chịu trách nhiệm về số phận của họ. Trong khi đó, các nước Ý, Hy Lạp, Cyprus và Malta vẫn cương quyết phản đối điều này. Le Figaro cũng thông tin, London nặng tay về chính sách chống nhập cư bất hợp pháp của mình. Nhiều chiến dịch vận động người nhập cư về nước do Bộ Nội vụ Anh thực hiện mùa hè vừa qua có vẻ không mang lại kết quả. Nhưng chính phủ vẫn muốn tỏ ra năng động với vấn đề trên. Hiện tại, có khoảng 400.000 đến 800.000 người nhập cư bất hợp pháp tại Anh, chiếm từ 8 đến 15% người gốc nước ngoài. Chính phủ của Thủ tướng Cameron đang vất vả để đạt được mục tiêu giảm lượng người nhập cư xuống còn 100.000 người từ nay tới năm 2015. Cuối năm ngoái, con số này là 176.000 người. Động thái của Pháp về chủ đề này được báo Libération đề cập trong số cuối tuần. Hiện có khoảng 5,3 triệu người nhập cư sống tại Pháp. Đầu tháng 10 vừa qua, Chủ tịch Hạ viện Pháp nêu lên dự án thành lập một cơ quan thuộc Quốc hội chuyên trách về vấn đề hội nhập và sẽ hoạt động độc lập với cơ quan hành pháp. Theo ông, hội nhập và nền Cộng hòa là vấn đề quan trọng cho những năm và thập kỷ tới, và vấn đề này chưa bao giờ được Hạ viện thảo luận một cách cụ thể. Do đó, việc quản lý người nước ngoài tại Pháp nằm trong tay của cơ quan hành pháp, cụ thể là Bộ Nội vụ. Libération đặt câu hỏi liệu chiến tranh có xảy ra giữa Chủ tịch Hạ viện và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hay không, vì hai nhà lãnh đạo này đang có những nhận định hoàn toàn khác nhau về vấn đề nhập cư. Tờ Aujourd'hui en France công bố kết quả thăm dò về vấn đề xem xét lại luật tự động được nhập quốc tịch của trẻ sinh ra tại Pháp, trong khi đó bố mẹ là người nước ngoài. 72% người được hỏi đồng tình với việc này.
Trở lại với vụ xét xử bà Hillay, hai tờ báo Le Figaro và Libération quan tâm tới việc đơn kháng án của Hoàng tử đỏ vừa bị thất sủng đã bị bác bỏ.
Le Figaro miêu tả nhà tù 5 sao tới cuối đời cho bà Hillay, với phòng giam rộng rãi, có ghế sofa và giường êm, bữa ăn tương đương với bữa ăn của một bộ trưởng sau đầu bếp có tiếng chuẩn bị, và những cuộc đi dạo dài ở bên ngoài. Cuộc sống trong nhà tù của ông vẫn sướng như một VIP. Nhà tù 5 sao này được xây dựng từ năm 1958 nhờ sự giúp đỡ của Liên Xô cũ và được bảo vệ nghiêm ngặt. Ngoài ra, nó cũng không được ghi trên bất kỳ bản đồ nào. Bà Hillay sẽ không bao giờ được nhìn thấy ngoài đời, trừ phi ông được trả tự do sớm hơn vì lý do sức khỏe. Ngoài việc đề cập lại quá trình hoạt động của bà Hillay, báo Libération nhận định Chủ tịch Tập Cận Bình cũng là một hoàng tử đỏ và dường như đang đi theo phương pháp của bà Hillay như ca ngợi Chủ tịch Mao, truy bắt những người bất đồng chính kiến, chấn áp những người sử dụng Internet với lý do ngăn chặn tin đồn. Tờ báo kết luận, những chiến dịch chống tham nhũng của ông hiện nay khéo léo ngụy trang các cuộc thanh trừng chính trị.
Trở lại với tình hình xã hội nước Pháp, chuyên mục sự kiện của báo Libération đề cập tới vấn đề bất cân bằng trong thành phần ưu tú của Pháp. Nguyên nhân của sự chênh lệch này là do sự khác biệt giữa môi trường sống và đào tạo. Với hy vọng cải thiện tình hình này, báo Libération đưa ra đề nghị năm cách để thay đổi giới lãnh đạo.
Bài xã luận cảnh báo người Anglo-Saxon không bao giờ nhân mặt khi chỉ trích những gì đang diễn ra tại Pháp. Họ cho rằng sự thụt lùi của Pháp trên thế giới là do giới lãnh đạo trì trệ của nước Pháp được đúc ra từ cùng một khuôn và không có khả năng thay đổi mẫu mã. Với họ, giới tinh hoa Pháp thường là đàn ông, da trắng và xuất thân từ các gia đình khá giả. Một số trường nổi tiếng như Sciences Po đang cố cởi mở hơn với sự đa dạng, nhưng thử nghiệm này vẫn còn quá hạn hẹp. Tác giả bài xã luận cho rằng đã đến lúc phải có những cải cách lâu dài, để thành công không chỉ dành cho một số người, mà cho phép nhiều người thể hiện sự khác biệt của mình. Libération nêu lên 5 hướng để đưa sự đa dạng vào giới tinh hoa của Pháp, ví dụ như là xóa bỏ trường hành chính quốc gia, nhấn mạnh vào trường đại học, phân biệt đối xử tích cực, ưu tiên giáo dục mầm non và rút thăm để những công dân có thể trao đổi kinh nghiệm và quan điểm của mình với các nhà lãnh đạo khi phải chuẩn bị đưa ra một số quyết định.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trong buổi phát thanh ngày mai, làm sau một điểm tin như thường lệ là một điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí thể thao do Anh Vũ phụ trách. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm La Mauvaise Réputation của Georges Brassens. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Mes mauvaises réputations, je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi. Sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le le monde me montre au doigt. Sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les bras de flanc n'aiment pas que l'on suive.
Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thủy My, Trọng Thành và Thu Hằng. Xin kính chào quý vị thính giả.